Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ, chương trình này lại được phát thêm một lần nữa trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức là các bài viết của Gia Minh về phiên xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Mạc Lâm với bài phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh về nhận xét của ông trước việc trách nhiệm của Thủ tướng đối với các tập đoàn nhà nước này đã rút bớt xuống. Thanh Trúc với câu chuyện 8 người dân Cồn Dầu đang tị nạn tại Thái sẽ lên đường sang Mỹ trong vài ngày nữa. Trong chuyên mục câu chuyện hàng tuần kỳ này, Quỳnh Chi sẽ mang đến câu chuyện rất đặc biệt của những người nghệ sĩ đang sống trong viện dưỡng lão sau nhiều năm dài cống hiến cho nghệ thuật. Và Vũ Hoàng cũng viết về âm nhạc, nhưng chủ đề xoay chung quanh những người nghệ sĩ trong lĩnh vực nhạc trẻ. Và bây giờ là phần tin tức do Gia Minh và Trung Khang trình bày.
Thưa quý thính giả, chính phủ Trung Quốc lên tiếng bác bỏ tất cả mọi cáo buộc trong bài viết của tờ Nhật báo Mỹ The New York Times về tài sản của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và gia đình, cho rằng bài báo nhằm mục đích bôi nhọ vị thủ tướng sắp mãn nhiệm đó. Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bài báo này chứng tỏ vẫn có những kẻ mang tư tưởng không muốn thấy một nước Trung Hoa phát triển mạnh mẽ và tìm đủ mọi cách để bôi nhọ Trung Quốc cũng như các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và tìm cách gây bất ổn xã hội Hoa Lục. Ông Hồng Lỗi còn nói là những ý tưởng xấu xa đó sẽ bị thất bại.
Phát biểu được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra để trả lời câu hỏi liên quan đến bài báo của tờ The New York Times phổ biến hôm thứ Sáu vừa rồi, mang nội dung nói rằng gia đình ông Ôn Gia Bảo đang sở hữu một tài sản khổng lồ trị giá tổng cộng tới 2 tỷ 700 triệu đô la. Ngay sau khi bài báo được phổ biến, chính phủ Bắc Kinh đã chặn không cho người dân truy cập vào trang mạng tiếng Anh cũng như tiếng Hoa của tờ báo. Đến ngày Chủ nhật, luật sư đại diện cho gia đình ông Ôn Gia Bảo lên tiếng bác bỏ thông tin của tờ The New York Times, cho rằng những thông tin này là bịa đặt, nói láo, đồng thời cũng báo trước là tờ báo phải chịu trách nhiệm trước pháp lý. The New York Times cho hay bỏ ra tới 2 năm để điều tra trước khi hoàn thành bài báo, đồng thời khẳng định những gì đã loan tải đều đúng với sự thật.
Tiếp tục phần tin sáng nay, thưa quý thính giả, các nhà phân tích nói rằng việc chính phủ Indonesia mới phá vỡ một đường dây khủng bố muốn đặt bom phá hoại Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta chứng tỏ hệ thống an ninh của Indonesia vẫn còn lỏng lẻo, chứ không chặt chẽ như mọi người suy nghĩ. Nhận định này được đưa ra sau khi chính phủ Indonesia loan báo đã bắt giữ 11 thành viên của một tổ chức Hồi giáo Sunni hoạt động ở Java. Theo nhân viên an ninh Jakarta, tổ chức này trước đây từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống Thiên Chúa giáo, và đây là lần đầu tiên bị bắt về hoạt động khủng bố. Một trong những nhà phân tích là ông Todd Elliott của tổ hợp tư vấn Concord, còn cho rằng sự kiện những tổ chức trước đây được xem là ôn hòa bắt đầu hoạt động khủng bố cũng là điều chính quyền Indonesia phải lưu tâm.
Những người may mắn thoát hiểm sau những vụ xung đột giữa hai cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở bang Rakhine của Miến Điện nói rằng chính quyền Miến Điện phải nhận lãnh trách nhiệm vì không tìm cách ngăn cản để tình huống đừng trở nên xấu hơn. Những vụ xung đột này bắt đầu từ tháng 6, và theo các nạn nhân Hồi giáo, chính phủ Miến Điện đã không giải quyết vấn đề, đồng thời quân đội cũng không bảo vệ an ninh cho tập thể Hồi giáo trước sức tấn công của những người theo đạo Phật. Hôm nay, các quan chức chính phủ Miến Điện cho biết số người chết vì những cuộc xung đột giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine trong vài tuần qua đã lên đến 88 người và hơn 120 người bị thương. Những vụ xung đột này còn đẩy ít nhất 26.000 người phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn.
Về tình hình Syria, suốt ngày hôm qua tiếng bom đạn vẫn nổ vang rền ở nhiều địa điểm khác nhau, cho dù trên nguyên tắc lệnh ngưng bắn vẫn còn hiệu lực để người dân đón mừng lễ hội kết thúc tháng chay tịnh của người Hồi giáo. Các bản tin chúng tôi thu thập được cho thấy máy bay của chính phủ oanh kích nhiều địa điểm ở ngoại ô thủ đô Damascus, Đồng thời, một vụ đánh bom do lực lượng nổi dậy chủ mưu đã xảy ra ngay trong lòng thủ đô, khiến ít nhất 10 người chết. Bản tin do Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria phổ biến hồi chiều hôm qua cho hay, trong 4 ngày ngưng bắn, có 420 người chết vì súng đạn của đôi bên. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau là đã vi phạm ngưng bắn.
Hôm qua, trong phát biểu nhân dịp lãnh giải thưởng hòa bình Seoul, ông Tổng thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc nói rằng, điều đáng buồn là tất cả các phe nhóm đều vi phạm cam kết ngừng bắn. Ông Ban Ki-moon cũng tin rằng, cuộc chính biến ở Syria chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán. Tại Moscow, đặc sứ Lada Prahini cũng nói rằng, chưa thành công trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình, nhưng ông sẽ không ngừng hoạt động giúp đem lại ổn định cho người dân Syria, vì đó là mục tiêu quan trọng nhất của thế giới và của cá nhân ông. Ông cũng cho hay, ngay lúc này, Liên Hiệp Quốc chưa tính đến chuyện đưa lực lượng bảo vệ hòa bình sang Syria, nhưng không loại trừ khả năng điều này có thể sẽ được thực hiện trong tương lai. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga ở Moscow, ông Prahini sẽ đến Bắc Kinh, tiếp tục cuộc vận động tìm từ sự đồng thuận quốc tế để giải quyết tình hình Syria. Nga và Trung Quốc là hai nước bỏ phiếu chống tất cả những nghị quyết lên án chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều xem cuộc chiến Syria là cuộc nội chiến, không ủng hộ mọi can thiệp đến từ bên ngoài.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, thông tin từ cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, ngày hôm nay, 30 tháng 10, sẽ diễn ra phiên xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số người Việt ở hải ngoại lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội phải trả tự do cho hai nhạc sĩ này. Cơ sở cho kêu gọi đó là gì? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Nhiều người Việt trong và ngoài nước đều từng có dịp được nghe hai bài hát Việt Nam tôi đâu và Anh là ai của nhạc sĩ Việt Khang. Hai bài hát là hai câu hỏi của một người dân trước bao cảnh đời trong một đất nước đang đứng trước hiểm họa ngoại xâm mà không được tự do bày tỏ. Đối với Trần Vũ Anh Bình thì trước khi bị bắt, anh cũng là một người dân bình thường với những sinh hoạt cộng đồng, công tác xã hội theo niềm tin tôn giáo của bản thân. Anh có một số tác phẩm được những ca sĩ như Đan Trường, Đinh Tiến Đạt hát. Như một lẽ tự nhiên, sau khi hai nhân vật Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ và thông tin công khai về họ trên báo chí trong nước rất ít, nhiều người đã tìm hiểu về nhạc cũng như sinh hoạt bản thân của họ. Từ Hoa Kỳ, nhạc sĩ Trúc Hồ, một đồng nghiệp của cả hai người bị bắt, đưa ra nhận xét về hai bản nhạc của nhạc sĩ Việt Khang như sau.
Rất là một bài nhạc rất là hiếm, quý, phải nói về phương diện âm nhạc cũng như là phương diện về lời nhạc. Thì đây là một bài nhạc hay, tuyệt vời, nhạc phải là điều hay lắm. Thế nó rất hiếm, lâu lâu mình mới có một bài thật là hay như vậy, đó là nói về phương diện nghệ thuật. Và giọng anh Việt Khang ca thì cũng rất hay luôn, đó là một cái tác phẩm để đời.
Nhạc sĩ Trúc Hồ còn nói lên tác dụng của hai bài hát mà nhạc sĩ Việt Khang sáng tác.
Từ đầu thì chúng ta đã biết là anh đã bị bắt lén, bắt âm thầm vì anh viết và sáng tác hai ca khúc đó. Hai ca khúc đó là cái hồn nhạc và cái lời nhạc nó phát xuất từ con tim của một cái con người. Một người dân sống trong chế độ hiện giờ đất nước của họ, họ nhìn, họ thấy, họ cảm được. Rất nhiều người nhìn thấy nhưng mà họ không cảm được, nhưng mà Việt Khang anh cảm được. Anh viết lên sự thật, sự thủy hòa tâm đăng của Trung Cộng. Anh viết lên sự thật đàn áp dã man của công an đối với những người đi biểu tình chống Trung Cộng. Cái đó là một cái đau buồn nhất đang xảy ra trong đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Những người yêu nước thì lại bị ở tù, những người nói lên sự thật thì bị ở tù. Đoàn nhạc của anh Việt Khang là đánh động lương tâm cho tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới. Họ suy nghĩ lại, họ nhìn lại về Việt Nam, nhìn những gì đang xảy ra.
Trước ngày dự kiến diễn ra phiên xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, một số bạn trẻ thuộc tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại cũng lên tiếng về trường hợp của hai người đồng trang lứa của họ trong nước sẽ bị xét xử. Theo nhận định của những người trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, thì nếu căn cứ vào những chuẩn mực nhân quyền phổ quát, thì hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình không có tội, như phát biểu của anh Hoài Vũ sau đây.
Đối với chúng em thì cái chuyện mà yêu nước thì hoàn toàn là không có tội. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì yêu nước thì nó trở thành một cái gọi là crime, là có tội, cho nên họ đã bắt giữ, coi như là hầu hết tất cả những nhà đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền ở quốc nội. Thì tất cả những người đó cũng đều là người yêu nước.
những người trẻ gốc Việt tại hải ngoại như anh Hoài Vũ cho rằng họ không thể hiểu được những hành xử của các cơ quan chức năng Việt Nam đối với người dân trong nước.
Tuổi trẻ yêu nước quốc nội họ đã phát động những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa, thì những cuộc biểu tình sinh viên tuổi trẻ ở Việt Nam đã đứng lên làm những cuộc biểu tình khi họ đã bị nhà cầm quyền đưa công an, thậm chí cả quân đội đến để mà đàn áp, bắt bớ và đánh đập một cách rõ ràng trên báo chí cũng như là trên hình ảnh đã đưa ra rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chỉ vì một tấm lòng yêu nước thôi, những nhà đấu tranh chẳng hạn như là luật sư Đài hoặc là bất cứ nhà đấu tranh nào, họ chỉ có viết lên một bài viết chỉ nói là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, hay là chống đối về cái sự đàn áp của công an đối với lại tuổi trẻ yêu nước đứng lên những cuộc biểu tình, và thậm chí là họ đem đã đến sự học hành của các anh em ở bên đó, chẳng hạn như là họ cấm đi ra biểu tình, nếu mà ra biểu tình thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường, hoặc là họ bắt bớ rồi họ làm khó làm dễ trong gia đình, thậm chí rất nhiều người tuổi trẻ yêu nước hiện nay đã bị nằm trong lao tù.
Theo nhạc sĩ Trúc Hồ thì Việt Nam là một quốc gia ký kết công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị nên cần phải tôn trọng những công ước đã ký kết.
Chúng ta chỉ muốn đòi hỏi thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thực hiện những việc họ đã ký trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở Liên Hợp Quốc, bởi vì nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên của Liên Hợp Quốc. Mà bỏ qua cái vấn đề luật đi, chúng ta chỉ nói về vấn đề tình thôi và cái lý thôi, thì thật sự trên thế gian này, thế giới này không có một nước nào mà xử tội lên án bắt giam người yêu nước khác.
Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của những vụ xử án vừa rồi, như đối với các blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, Sự Thật và Công Lý Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải, những người theo dõi phiên xử đối với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều cho rằng tòa án sẽ tuyên án chứ không bao giờ cho rằng hai người vô tội. Nhạc sĩ Trúc Hồ có nhận định về cách hành xử như thế.
Thật sự thì chẳng có phiên tòa, thì chẳng có mà xử gì hết. Có một cái ngày để họ tuyên án kết tội những người yêu nước. Họ phải làm mạnh để họ đang sợ phong trào quần chúng đang nổi dậy của những người biết thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà, thế nào là tình yêu, thế nào là hận thù, thế nào là ánh sáng và thế nào là bóng tối, thế nào là sự thật và thế nào là giả dối. Người Việt Nam chúng ta từ từ đã biết, và giới trẻ đã đứng lên, họ không còn sợ hãi, chứng tỏ chúng ta đã thấy rằng đây nhất là cô bé Phương Quyền, chỉ viết thơ, làm thơ, chống Trung Cộng ngoại xâm, cô có bị bắt cóc chứ không phải là bắt bình thường. Không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy anh Việt Sang và anh Trần Quang Bình chắc anh sẽ bị tuyên án. Đối với Trúc Hồ thì Đảng Cộng sản Việt Nam mang những người yêu nước ra xử tội, tuyên án, bắt giam tù, còn bao nhiêu người mà chúng ta không biết nữa. Cho nên chúng ta phải hãnh diện lên là chúng ta những người con dân Việt Nam trên khắp thế giới. Chúng ta vẫn còn anh Việt Khang, chúng ta vẫn còn chị Tạ Phong Tần, chúng ta vẫn còn giới trẻ, biểu tượng là Phương Quyên và còn rất nhiều nhiều người nữa. Họ đang đứng lên, họ đang tranh đấu cho công bằng, công lý, chuyện anh Việt Khang, chuyện Trần Vũ Anh Bình. Họ xử càng nặng thì cộng đồng người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới phải trả lời họ mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải cần nhau đoàn kết.
Theo nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như một số bạn trẻ gốc Việt tại hải ngoại thì họ sẽ tiếp tục công tác lên tiếng với thế giới về tình hình thực tế tại Việt Nam trong hành xử của nhà cầm quyền đối với những người yêu nước. Mục tiêu cuối cùng là để sự thật được sáng tỏ và người dân trong nước được hưởng những quyền con người căn bản như tất cả mọi người khác trên toàn thế giới. Xin phép được nhắc lại, nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978. Và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, tên thật là Hoàng Nhật Thông, sinh năm 1975, cả hai bị bắt hồi cuối năm ngoái.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tay sai cho tàu để ngàn sau ghi dấu bằng... bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Bắn tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong dòng tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam.
Vừa rồi là Việt Khang với tác phẩm Anh là ai nổi tiếng do anh sáng tác và trình bày. Thưa quý vị, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam trong cuộc họp báo ngày hôm qua cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trách nhiệm đối với khoảng 10 tập đoàn nhà nước, tức phân nửa tổng số tập đoàn đang hoạt động hiện nay. Mặt Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh để ghi nhận ý kiến một chuyên gia kinh tế trước động thái quan trọng này. Thưa tiến sĩ, mới đây thì Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ là ông Vũ Đức Đam đã chính thức cho biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chỉ chịu trách nhiệm khoảng 10 tập đoàn kinh tế so với 21 tập đoàn như trước. Tiến sĩ đánh giá ra sao về sự giảm bớt trách nhiệm này thưa ông?
Kỳ họp ngày 28 tháng 10 vừa qua, chính phủ đã cho biết là Thủ tướng sẽ chỉ chọn những các cái tập đoàn chiến lược quan trọng. Một số tập đoàn như dệt may, một số các tập đoàn khác chưa được nói rõ, thì có lẽ là sẽ được cổ phần hóa và chuyển thành tổng công ty. Tôi thấy rằng cái việc thí điểm đến khi kết thúc như là kết luận của Hội nghị Trung ương thì cần có một cái báo cáo đầy đủ đánh giá đã thí điểm cái gì, phương pháp luận thế nào, đạt được kết quả gì và sắp tới đây thì tái cấu trúc như thế nào và cái khung khổ pháp lý ra làm sao. Hiện nay thì tôi chỉ mới được biết Thủ tướng tập trung vào những các cái tập đoàn lớn nhất như dầu khí, như bưu chính viễn thông. Còn những các cái tập đoàn khác không có vị trí chiến lược thì Thủ tướng có thể sẽ giao lại cho các bộ trưởng phụ trách. Vấn đề ở đây không phải là ông A hay bà B trực tiếp, mà vấn đề ở đây là khung pháp lý thế nào. Vấn đề ở đây là quyền chủ sở hữu làm gì. Và vấn đề ở đây là Thủ tướng lại chịu trách nhiệm quản lý đất nước theo một nhà nước là pháp quyền của dân do dân, thì cái việc trực tiếp phụ trách một số tập đoàn đó có cái việc là lẫn lộn chức năng là thủ tướng của toàn dân hay là thủ tướng của một số tập đoàn. Đấy cũng là một cái điều cần phải được làm rõ.
Vậy thì vai trò của thủ tướng đối với các tập đoàn bấy lâu nay xem ra không thích hợp lắm phải không ạ?
Thủ tướng bổ nhiệm các chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tập đoàn. Thủ tướng bổ nhiệm như vậy thì mặc nhiên các ông chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc đó nghĩ rằng mình có vị thế tương đương như bộ trưởng, vì cũng được thủ tướng đệ trình và quốc hội thông qua. Một cái vị trí, vị thế pháp lý đặc biệt cao như vậy thì như trong trường hợp Vinashin đã dẫn đến, tức là người ta có thể làm khó cho các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, thanh tra thực hiện cái nhiệm vụ được pháp luật quy định. Thậm chí trong trường hợp Vinashin thì thủ tướng đã có hai lần ra quyết định là hãy hoãn cái việc thanh tra Vinashin, mặc dù trước đó đã có quyết định của thanh tra rồi. Tôi nghĩ rằng cái vị thế của các tập đoàn trực tiếp trực thuộc thủ tướng cần phải được làm rõ. Nó phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Nếu nó là một tập đoàn độc quyền thì nó phải chịu sự giám sát, chứ không thể đặt nó dưới quyền trực tiếp chỉ đạo của thủ tướng thì làm cho cái tập đoàn đó có một cái vị thế cao hơn các doanh nghiệp khác, thậm chí nó đã còn cao hơn là các bộ. Và vì vậy cho nên làm cho cái việc thực thi pháp luật, việc tuân thủ pháp luật, việc kiểm soát giám sát các tập đoàn, nhất là những tập đoàn có vị thế độc quyền, không được thực hiện theo đúng như là luật pháp đã có quy định. Và đấy là cái sơ hở chết người đã dẫn đến những các cái sai lầm lớn, những các cái khuyết điểm và thiếu sót lớn như đã diễn ra ở Vinashin, ở Vinalight. Và hiện nay thì người ta chưa biết rằng là sẽ còn Vinashin nào khác xuất hiện nữa hay không. Người ta nói rằng đấy mới là có hai bị lộ, còn những ông khác chưa bị lộ, kể cả những ông nào thì cũng chưa biết.
Vâng, theo nhận xét của tiến sĩ vừa rồi đó, thì các tập đoàn nhà nước đã lộ rõ yếu kém. Hầu như ai cũng thừa nhận rằng kết quả mà các tập đoàn mang lại cho nền kinh tế Việt Nam là rất khiêm nhường so với những lợi thế mà nó có. Theo ý tiến sĩ đó, thì những tập đoàn này có nên cổ phần hóa thay vì cố cải tổ chúng như nhiều lần trước đây thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là nên tiến hành cổ phần hóa càng nhiều càng tốt. Cho đến nay thì mới có ý kiến là chưa cổ phần hóa Petro Việt Nam vì đó nó gắn liền với tài nguyên. Nhưng vấn đề của Petro Việt Nam thì cũng cần phải xem xét, tránh dẫn đến một cái hiểu lầm rằng bất kỳ mỏ dầu nào phát hiện ở Việt Nam thì cũng là do Petro Việt Nam phụ trách. Và điều đó có nghĩa rằng Petro Việt Nam trở thành độc quyền về một cái tài nguyên rất lớn của đất nước. Có lẽ cái điều này cần phải có một cái sự xem xét và trình ra Quốc hội để Quốc hội xem xét. Còn các cái đóng góp của các tập đoàn thì cho đến nay là chưa có sự đánh giá độc lập một cách rõ ràng. Thí dụ như Petro Việt Nam thì bán tài nguyên dầu đi, chứ cái phần đóng góp của Petro Việt Nam, công lao của Petro Việt Nam trong cái việc khai thác và bán dầu đó nó là như thế nào, và so với lại những đối thủ cũng được thành lập cùng với Petro Việt Nam như Petronas của Malaysia thì trình độ khoa học, trình độ công nghệ và các cái trình độ khác về mặt tài chính, tiềm lực của Petro Việt Nam đến đâu thì cần phải có cái sự xem xét và đánh giá một cách công bằng và khách quan.
Vâng, xin được tiến sĩ một câu hỏi chốt. Trong công bố của ông Vũ Đức Đam đó, ông cho biết là sẽ kỷ luật EVN. Đây có phải là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính phủ đã nhận ra khiếm khuyết và cần mạnh tay để dứt bỏ nó hay không hả thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy là một bước đi đáng hoan nghênh để cho chúng ta thấy rằng là những sai phạm của những tập đoàn kinh tế nhà nước lớn thì cũng sẽ phải được xử lý theo pháp luật và mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Đấy là cái điều là đáng hoan nghênh. Trong trường hợp này thì chúng ta đều biết EVN là đã có đầu tư vào một cái mạng điện thoại di động và cái mạng đó đã có công nghệ không thích hợp gây thua lỗ và nay phải chuyển sang tập đoàn Viettel là một cái tập đoàn của viễn thông quân đội, và cái việc thua lỗ đó cũng như là một số những sai sót khác và cho đến nay chưa được báo cáo rõ thì sẽ được xử lý. Tôi hy vọng rằng là sau khi xem xét nếu như có những vấn đề gì mà vi phạm pháp luật thì cũng sẽ phải được xử lý trên cơ sở pháp luật, chứ không phải chỉ có là kỷ luật hành chính.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn ông Mạc Lâm.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý vị, sắp có thêm 8 người thuộc nhóm giáo dân Cồn Dầu chạy qua Thái Lan hồi giữa năm 2010, lên đường sang Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Trong số này, ông Trần Bình là người lớn tuổi nhất, kể lại rằng cả nhà ông cùng nhiều giáo dân khác phải đào thoát sang Thái Lan, bắt nguồn từ việc quan tài bà Cụ Tăng bị công an cướp đi vì không cho phép chôn cất tại nghĩa trang Công giáo Cồn Dầu, là đất nằm trong diện trưng thu. Từ Bangkok, Thanh Trúc có bài tường trình về vụ này. Trước tiên, ông Trần Bình cho biết.
Tôi thuộc về giáo xứ Lý Đạo Cùng Dầu. Ngày 4 tháng 5, 2010, khi mà cái đám tang của bà cụ Tăng là bà chết ngày 1 tháng 5, dự trù là ngày 4 tháng 5 là cho. Mà theo lời của bà cụ Tăng, trước khi bà chết thì bà đã trốn là làm sao bà chết trong tài nghĩa trang Cùng Dầu gần bên cạnh mồ mả của chồng bà và các con cái của bà. Về giáo dân Cùng Dầu thì cũng đã thống nhất căn cái lời trốn của bà. Nhưng mà chính quyền họ bảo rằng phải đi trong chỗ khác, chứ không có được trong đó nữa. Thì thế thì đúng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 5 đó, chúng ta thì 7 giờ sáng là có 300 công an ngang ngay trước cổng nghĩa địa, cho nên không thể đưa bà cụ vào được. Nhà tôi ở cách nghĩa địa khoảng 100 mét, mà cái đám tang của bà cụ khi tới ngay trước ngã nhà tôi là công an dừng ngay chỗ đó. Tất cả mọi người vừa dấu dân đều vào thân xăng nhà tôi này để tập trung đó để mà tìm một cách để đưa xác bà cụ đi đó. Từ 7 giờ mà cho tới 1 giờ chiều là công an cũng là tấn công quy mô đó, bắt giấy bắn súng chỉ thiên từ ông già bà trẻ, nó quýnh cái này nó sẽ nói là không thể mà chịu nổi. Họ đã cướp được cái quan tài của bà cụ Tăng á, họ mang đi, dân dân phải bỏ chạy toán loạn, tôi cũng bỏ chạy luôn. Họ vô bắt tại nhà tôi là mấy chục người, khoảng 60 người, bắt lên xe đưa về huyện nhốt và đánh đập một cách tàn nhẫn, còn bắt le lai chỗ khác nữa. Riêng tôi với là các con tôi cũng bỏ chạy, chứ không tôi cũng bắt rồi. Nhưng mà tôi có một đứa con, đứa chạy không kịp, là Trần Thanh Việt đó, chạy không kịp thì nó bắt lên miệng, đánh đập một cách tàn nhẫn. Tới bây giờ mà thằng con tôi bị quên như là thần kinh đó, không ngoan tinh thần. Thằng Việt nó bị nhốt gần 5 tháng, ra tòa, về nhà, nhưng mà khủng bố nó vẫn làm đủ thứ. Thằng con bây giờ không chạy qua đây luôn, bây giờ đừng ở Thái Lan này. Mà lùm bắt nhất là gia đình tôi, nó rất một là gia đình tôi là một chết tội là chưa chấp. Cho nên nó chiều 16 tôi có bỏ chạy, nghĩa là đi qua Thái Lan, cho tới hôm nay là đã đúng 2 năm rồi.
Ông được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế vào lúc nào?
Khi mà tôi qua bên Thái Lan, cái năm đầu 2010, 6 tháng 10, tức là tôi cũng qua phỏng vấn đợt lần thứ 3 tại cao ủy Liên Hiệp Quốc á. Sau khi phỏng vấn xong rồi, ngày 15 tháng 3 năm 2011, thì tôi đã được thông báo chấp nhận hưởng quy chế tị nạn. Tôi là người cao tuổi nhất, nhưng mà ông trưởng nhóm của tôi thì nhỏ là ông Nguyễn Văn Liêu. Là bây giờ ông đã đi qua Mỹ rồi, qua Mỹ ở đây một tháng rồi.
Sắp tới đây ông sẽ đi vào ngày nào và ông sẽ đến tiểu bang nào của Hoa Kỳ?
Cái máy bay mà tôi nhận tại UN là tôi sẽ lên đường đây của Thái Lan ngày 5 tháng 11 và đi qua Mỹ là tới tiểu bang Washington, ở đó ông anh tôi ở đấy. Nghĩa là gia đình tôi qua bên Thái này hiện tại bây giờ con, dâu, cháu nội, cháu ngoại tất cả là 16 người. Nhưng mà tới giờ phút này đó, thì gia đình tôi đi được 8 người. Nghĩa là tới phiên tôi đây là kể như là được 8 người, còn lại 8 người thì chưa được đi.
Thưa ông Trần Bình, cảm tưởng của ông thế nào khi được đi sang Hoa Kỳ trong đợt này?
Tôi rất là vui mừng bởi vì gia đình tôi sang Hoa Kỳ được 8 người là một sự may mắn nhất. Dù cho nghĩa là thời gian 2.5 năm tại ở Thái này, chúng tôi thấy rất là lo sợ, rất là khổ sở, với đối phó tất cả mọi bộ mặt rất khó khăn. Hiện tại bây giờ tất cả các đoàn người tị nạn cùng vào qua bên Thái này gần 80 người, nhưng mà kể tới bây giờ phút này, tới phiên tôi nữa là bây giờ tôi tính cái là 28 người rồi của Thái Lan rồi. Thì tôi biết là cái số vào qua đây hai đợt, cái đợt đầu là 55 người đó, đã có 49 người có quy chế rồi. Còn cái số mới qua, với gia đình ở tù mới qua đó, thì cái đó thì UN giải quyết sớm muộn cái gì đó thì tôi cũng không biết được. Nhưng mà cái số đã cấp quy chế, tôi hy vọng rằng năm này sẽ đến định cư tại Mỹ. Tôi thì cũng có một lời nói cuối cùng là dù sao tôi cũng là người lớn tuổi nhất trong khi đoàn người cùng vào này. Thế là tôi chân thành cảm ơn chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc hội cứu người vượt biển, các đài gửi ba hay là đài thầy Hồng Đức Tân đã giúp đỡ trên phương tiện truyền thông cho chúng tôi. Và điểm thứ ba nữa, tôi cũng xin cân cho mình cảm ơn quý ân nhân ở hải ngoại, các đoàn thể, các linh mục, các nhà sư đã tận tình giúp đỡ cho đoàn người cùng giàu này trong 2.5 năm nay trong vấn đề đời sống hàng ngày. Cho nên chúng tôi mới có ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho chúng tôi trong thời gian qua.
Thưa ông Trần Bình, cảm ơn thời giờ của ông. Xin chúc ông cùng 7 người nữa được thượng lộ bình an.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, những bộ xiêm y áo mão cân đài diêm dúa, những khuôn mặt được tô vẽ kỹ lưỡng cùng thứ ánh sáng ma mị của ánh đèn sân khấu làm người nghệ sĩ có thể mê hoặc bất cứ ai. Tuy nhiên, sau bức màn sân khấu thì họ cũng chỉ là người bình thường mà theo thời gian cũng già cỗi và cô đơn. Đó là câu chuyện về những nghệ sĩ sân khấu tại Vị Những Lão Nghệ Sĩ mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Trên chiếc ghế bố nhỏ trong phòng khách của Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ, một bà lão gần 80 tuổi chăm chú dán mắt vào tivi. Trên màn ảnh, một bà lão trong vai mẹ với những nếp nhăn vắt qua trán và đôi mày hơi chảy xệ. Người đó chính là nghệ sĩ Lệ Thẩm, một trong những cô đào hát nổi tiếng những năm 60 qua vở Cô Gái Áo Vàng, Tấm Cám, vân vân. Bà Lệ Thẩm đang xem chính mình diễn trong một bộ phim mới mà nỗi nhớ về một thời hào quang cứ như lẩn quẩn trong lòng.
Lúc nào cũng nhớ cô ơi, thì nghệ sĩ lúc nào cũng sống trong nghệ thuật chứ, mình hâm mộ, mình từ nhỏ tới lớn, mình đi hát mấy chục năm, thì mình theo nghề, thì mình sống theo nghệ thuật rồi.
Bà Lệ Thẩm là một trong 22 nghệ sĩ sân khấu cải lương sống tại Viện Dưỡng Lão, cùng với các nghệ sĩ khác như Thiên Kim, Kiều Lệ Thu, Thanh An, Thành Phá Lan, Bạch Yến, vân vân. Cách đây hơn nửa thế kỷ, họ là những đào kép chính, từng làm mưa làm gió trên các sân khấu cải lương miền Nam như Nam Châu, Tiếng Chuông, Nhụy Hương, vân vân. Hiện tại, hơi họ đã ngắn đi, giọng của họ đã đục hơn và vẻ đẹp mỹ miều một thời cũng bị thời gian gội rửa, duy chỉ niềm đam mê là chưa bao giờ vơi bớt. Nằm khiêm tốn tại một hẻm nhỏ ở phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Vì Những Lão Nghệ Sĩ như một khu nhà nhỏ mà nếu không để ý thì người ta có thể chạy lướt qua mà không biết. Khu nhà với khoảng 22 phòng nhỏ mà mỗi phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và một chiếc tủ đựng quần áo. Đối với những nghệ sĩ già không nơi nương tựa như các con hạc rạc cánh cô đơn sau một mùa dài vất vả, thì khu nhà nhỏ này được gọi là thiên đường. Ông Tần Nguyên, một nhà báo chuyên mảng sân khấu điện ảnh từ những năm 60, cũng là quản lý viện dưỡng lão từ ngày đầu thành lập, chia sẻ.
Về cơ bản là như thế. Nhiều nghệ sĩ họ nói đó là một cái thiên đường dành cho cái người nghệ sĩ. Sau một cái quãng đời mấy mươi năm đi theo ngành nghề rồi theo các đoàn hát, rồi tới tuổi về chiều là không có nơi nương tựa thì họ mới được rước vô để nuôi, cho nên họ coi đó là một cái thiên đường.
Thành lập từ năm 1998, qua 14 năm, cơ sở vị những lão phần nào sần cũ khiến người ta đặt dấu hỏi cho biệt danh thiên đường dành cho nơi này. Thế nhưng, nếu nghe những nghệ sĩ già giải bày, mới thấy việc gọi đây là thiên đường, âu cũng có cái lý của nó. Nếu đến vị dưỡng lão, sẽ thấy một người đàn ông tóc hoa râm, khoảng 60 tuổi, trong vai trò bảo vệ. Người đàn ông đó từng là hệ chính của đoàn cải lương Hương Mùa Thu. Ông không có nơi nương tựa, nhưng vì chưa đủ điều kiện tuổi tác được xét duyệt vào vị dưỡng lão, nên xin vào đây làm bảo vệ sống qua ngày. Ông cũng chỉ là một trong khoảng hơn 400 nghệ sĩ già yếu tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn về đời sống. Thậm chí, có những người nghệ sĩ vì không có chốn dung thân lúc cuối đời đã bị bắt vào các trại bảo trợ xã hội. Chỉ mới năm ngoái, một nhạc sĩ đã chết trong một trại bảo trợ khi ông Tần Nguyên chưa kịp bảo lãnh ra khỏi trại.
Cho nên cái người nghệ sĩ ở khu dưỡng lão đó, thì họ nói cho cùng, họ vui lắm. Họ thấy họ có phước, tức là vô đây khỏi có lo chỗ ăn chỗ ở, điện nước có sẵn chài, và ngày có hai bữa cơm. Có người họ nói rằng đó hai bữa cơm thì cũng may, nhưng mà nếu mà một bữa có cơm thì cũng là mừng rồi.
Có lẽ vị những lão nghệ sĩ là một trong những vị những lão đặc biệt nhất, bởi không có một hội hay một ngành nghề nào có được một nơi dù là nhỏ dành cho những người vị nghệ thuật nghỉ chân ở trạm cuối của cuộc đời. Sự đặc biệt này cũng bắt đầu từ những đặc thù của ngành sân khấu cải lương. Ông Tần Nguyên tâm sự, rày đây mai đó, trôi nổi bấp bênh, chính là điều làm sân khấu cải lương khác với các bộ môn nghệ thuật khác. Thời gian có thể tính bằng tháng, thậm chí bằng năm. Nếu trót bị hấp dẫn bởi những bộ xiêm y lộng lẫy, thì người nghệ sĩ sân khấu dù là một cô bé chưa lên 10, hay là một cô đào vừa vực cạn, cũng phải chấp nhận những chuyến phiêu lưu để được đứng trên sân khấu.
Cho nên là cái người nghệ sĩ sân khấu, nó đi về hoài. Thì đã khi cái tuổi về chiều rồi, không còn hát ca hay như trước nữa, không còn được khán giả ái mộ nữa. Đoàn hát đó, nó không có mướn. Người nghệ sĩ đành trở về cuộc sống đời thường đó, là lâm vào một cái hoàn cảnh là trắng tay, không có tiền bạc và không nơi nương tựa.
Sự hào quang và ma mị của ánh đèn sân khấu cùng với các vai diễn huyền thoại dễ làm cho người nghệ sĩ bước vào lòng khán giả bằng hình ảnh lấp lánh, diêm dúa và kiêu hãnh. Nhưng khi nghe họ trải lòng, mới thấy cuộc sống thật của người nghệ sĩ ở cách xa các nhân vật mà họ sắm vai một quãng dài vô tận. Nghệ sĩ lớn nhất tại viện dưỡng lão đã ngoài 90, còn nhỏ nhất cũng đã qua cái tuổi cổ lai hy. Lớp nghệ sĩ này chủ yếu xuất thân từ tầng lớp bình dân, là một trong những lý do khiến họ cần đến một nơi nương tựa khi mỏi gối chồm chân.
Cái thứ nhất con cái không có điều kiện nuôi. Cái thứ nhì đó là cái tình cảm không có gắn bó. Cái thứ ba nữa đó, cái người nghệ sĩ là quen rồi cuộc sống đời đây mai đó, quen rồi với cái ánh đèn sân khấu vui ở khắp nơi. Thì về họ sống một cái cuộc đời của người thường thì họ không thích đâu. Muốn đó, có một cái sân khấu đời thường có nghĩa là có một cái nơi để họ sống như cùng với các cái bạn diễn và các đồng nghiệp của họ, mà họ lấy đó làm vui để họ nhớ lại cái quãng đời đi hát là thú vị của họ.
Mặc dù giọng đã lạc, da đã chảy xệ trên những nếp nhăn, nhưng dường như cái kiếp cầm ca đã ăn vào trong từng hơi thở của các nghệ sĩ già. Hễ khi có khách viếng thăm thì họ lại vào phòng vận một bộ đồ tươm tất nhất, kẻ lại đôi lông mày và thoa chút son cho gương mặt tươi tắn. Có lẽ họ chưa bao giờ muốn hình ảnh trẻ đẹp một thời mất đi trong mắt người khác. Vẫn giọng nói quen thuộc từng làm say đắm bao nhiêu khán giả, nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự.
Bây giờ mình ở trong này thì nó rất là buồn đó. Nói cho ngay cũng có bạn bè đồ này kia đồ, mình nói chuyện với nhau những cái chuyện xưa đó mà. Rồi nhớ lại những chuyện xưa rồi nó buồn quá. Hồi đó mình sao bây giờ mình tại không có làm gì được, mình già cả rồi đó, thì có buồn lắm chứ. Cô bị bất tiếng rồi đó, cái giọng của cô nó bị ngắn lại vậy đó. Đã cô hát không được, không hay. Cô bỏ cô không hát, sợ cô diễn rồi chứ cô không hát. Nhưng mà rồi cũng thôi, cái đó để nhường lại cho mấy em trẻ sau này. Còn mình nó đã qua rồi, thì thôi phải chịu thôi.
Sự lạc quan và chút nuối tiếc của nghệ sĩ Thiên Kim có thể là tâm trạng chung của rất nhiều nghệ sĩ già tại viện dưỡng lão. Mỗi tháng, cứ vào ngày rằm là các nghệ sĩ già tập trung tại khuôn viên viện dưỡng lão, diễn những vở tuồng đã từng đưa tên tuổi của họ đến với công chúng yêu cải lương, như để sống lại những khoảnh khắc hào quang một thời, dù khán giả của họ giờ đây chỉ là những bà con trong xóm. Nghệ sĩ Thiên Kim, Lệ Thẩm, Ngọc Đáng, vân vân, từ nhiều năm nay trở nên quen thuộc với màn ảnh nhỏ trong các bộ phim, làm người ta dần quên đi vai trò đầu hát của họ. Thực tế, rất nhiều nghệ sĩ xuất thân từ bộ môn nghệ thuật cải lương, từng góp phần vào sự thành công của nền điện ảnh miền Nam trước năm 1975, như nghệ sĩ Nam Châu, Hùng Cường, Thanh Tú, Bạch Tuyết, Thanh Nga. Và cũng ít ai ngờ rằng, thế hệ tiên phong của nền nghệ thuật sân khấu đã góp phần tìm kiếm tài năng gạo cội của điện ảnh miền Nam, như người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng. Thế nên, sự sa sút của bộ môn cải lương làm cho những người từng sống với nó không khỏi nhói lòng. Bà Lệ Thẩm nói,
theo cá nhân tôi thì hơi buồn chút xíu thôi, chứ còn bây giờ hết cả nước Việt Nam thì nó đã chịu ảnh hưởng vậy rồi, bị phim rồi, bên nhạc rồi, nó lấn áp qua, người ta thích. Rồi bên đây thì cải lương thì ít người thích, cải lương thì nó là truyền thống của Việt Nam từ mấy đời rồi. Rồi bây giờ nó la súc rồi thì mình cũng buồn thôi.
Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể làm họ buồn, nhưng chưa bao giờ làm họ từ bỏ niềm đam mê được hát. Nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự.
Nói cho đúng ra cô bây giờ gia đình cũng không còn ai. Còn có mấy đứa con, nhưng mấy đứa con mỗi đứa mỗi nơi hết trơn rồi. Thành ra cô ở đây chỉ có đơn độc có một mình. Đơn đôi thôi, không có ai hết trơn trời. Thành ra cô ước... Cô chỉ muốn yên thân thôi, tới cái ngày nào cô còn diễn được, mà cô còn diễn để cho khán giả coi, khán giả hâm mộ mình đó, thì cô ráng cô diễn, đến khi nào mà cô diễn hết nổi nữa, thì cô nằm xuống là cô đi luôn thế thôi.
Tiếp xúc với các nghệ sĩ già nơi đây, ít ai tin rằng họ đã từng rất trẻ. Trong số 22 nghệ sĩ sân khấu tại viện dưỡng lão, chỉ có một số ít còn đủ minh mẫn trả lời phỏng vấn. Thậm chí, có ông cụ không ngần ngại khoe rằng mình đã đi hát 200 năm. Vậy mà họ vẫn nặng nợ như chính cái kiếp tầm nhã tơ mà người ta hay ví von cho người nghệ sĩ. Dù cho núi lở non mòn, con tầm đến thác vẫn còn vương tơ. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình tại quinchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Với xu hướng hội nhập và quốc tế hóa mọi mặt của đời sống, bản thân âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dành cho giới trẻ Việt Nam ngày nay, cũng không đi ngoài bước đi chung của xã hội. Vũ Hoàng xin đem tới với quý vị đề tài này.
Thưa quý vị, một điều dễ cảm nhận là tính hiện đại trong cách xử lý bài hát của các ca sĩ hay nhạc sĩ trẻ đang dần hội tụ vào tiêu chuẩn của âm nhạc khu vực và thế giới. Điều đó được thể hiện qua cách hòa âm, phối khí hay sự nhấn nhá và nhả câu chữ trong các ca khúc hiện nay. Mới đây, trong chương trình Giọng Hát Việt, sau khi trình bày xong ca khúc quen thuộc, Thu Cuối, thí sinh Thu Hằng đã nhận được lời nhận xét thú vị của huấn luyện viên Thu Minh với đại ý rằng bài hát và chất liệu mà Thu Hằng lựa chọn, âm nhạc cũng như cách thức thí sinh thể hiện rất văn minh và hội nhập. Và đó cũng chính là màu sắc âm nhạc, xu hướng âm nhạc mà bản thân ca sĩ Thu Minh đang rèn luyện và hướng tới mỗi ngày. Ca sĩ Thu Minh cho rằng những người nghệ sĩ luôn cần những chất liệu dân tộc riêng biệt. nhưng ca sĩ cũng cần biết thể hiện những điều hội nhập của quốc tế.
Trong bao nhiêu yêu thương đêm bay xa, đừng mình khi thu để em qua đã từng ngọt ngào, dĩ nhiên đã cay vì ai. Thu về tập em mơn man bên làn gió mưa trên mi anh lên giữa con phố nhỏ, nhưng đâu đây mùi hoa từ đó.
Với xu thế chung của khu vực và thế giới, thời điểm gần đây, trong khí nhạc chuyên nghiệp, người ta cũng dễ dàng tìm thấy những thể nghiệm mở rộng âm sắc, âm thanh sang lĩnh vực nhạc điện tử, nhạc tiếng động hay nhạc máy tính. Dường như âm nhạc không còn là nghệ thuật âm thanh thuần túy với kiểu thưởng thức truyền thống, mắt nhắm tai nghe, mà những hướng nhạc thể nghiệm cũng đã được một vài nhạc sĩ trẻ Việt Nam tìm tòi. Chắc hẳn quý vị cũng chưa quên ca sĩ Tùng Dương với đĩa nhạc Ly Ti xuất bản năm 2010, gây một tiếng vang trong làng nhạc trẻ thời điểm đó. Năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn với chúng tôi, Tùng Dương cho rằng nhạc điện tử mang lại những màu sắc huyền bí, ma quái. Anh thích dòng âm nhạc độc lập, đường đại, mới lạ với sự biến ảo. Tại đó, người nghệ sĩ có thể bay bổng, khám phá và dẫn dắt người nghe vào một thế giới riêng của họ. Những xu hướng âm nhạc hiện đại như vậy là bước đi mới, táo bạo và đang tạo ra những thể nghiệm mặc dù trong nước không dễ chấp nhận, nhưng đang là phong cách được thế giới đón nhận.
Từng tiếng khó như kia tìm đến gió tận cùng chạy tiếp đi cho đời xa.
Điểm dễ nhận thấy trong xu hướng nhạc trẻ là việc tiếp thu các thể loại âm nhạc khác nhau trong khu vực và thế giới của giới trẻ Việt Nam. Những bản nhạc của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, và nhiều nhất là của Mỹ với tiếng Anh thông dụng đã được đón nhận không chỉ bởi giai điệu hay mà còn bởi sự hiện đại mang màu sắc tươi trẻ nhẹ nhàng. Có thể thấy những tác phẩm nước ngoài được giới trẻ đón nhận không hề truyền tải những vấn đề cao siêu to tát hoặc quá sâu sắc triết lý, mà đó là những ca khúc rất đời thường. Dẫn chứng cho điều đó là sự lan tỏa của dòng nhạc hip hop vốn bị xem nhẹ như một thứ nghệ thuật đường phố hay không có đẳng cấp. Thế nhưng nó vẫn có vị trí nhất định đối với giới trẻ nghe nhạc tại Việt Nam. Điều này cũng đang được thấy rõ qua việc giới trẻ chất lọc những tác phẩm nước ngoài, phổ lời Việt và thể hiện một cách sinh động, phù hợp với thị hiếu thưởng thức nhạc dễ nghe, đặc biệt là trong các chương trình thi giọng hát của truyền hình thực tế.
Tình ơi ta chỉ muốn xin một lời, dù cho nghe trái tim đang rối bời, dù tình chẳng thiết tha khi còn nhau. Gần nhau nhưng mắt ta nguyên muộn sầu, gần nhau nhưng nỗi cô đơn đằng sau, với đôi tay chỉ thấy vực sâu. Và ta chỉ muốn nói đôi chút, tình ơi xin lắng nghe giây phút, đừng có níu kéo khi chẳng gần nhau. Lúc xưa tình cho ta những mộng mơ, rồi tình quên hết đi trong hư không. Còn ta đứng đó anh mắt ngẩn ngơ.
Bên cạnh việc tiếp thu và thể hiện thành công các ca khúc nước ngoài của các ca sĩ trẻ, thì những nhạc sĩ trẻ Việt Nam lại làm công việc đem chuông đi đánh xứ người. Họ là những nhạc sĩ trẻ làm công việc sáng tác với mục đích phổ biến đến thế giới và khu vực, biết được âm nhạc hiện đại của Việt Nam. Đó là sự kết hợp của nền tảng nhạc dân tộc, kết hợp với những yếu tố mới lạ, hiện đại, nhưng có cùng một tiêu chuẩn của quốc tế. Sự hiện đại trong các tác phẩm là như vậy. Chẳng hạn, những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân với nghệ thuật sắp đặt âm thanh. Anh đang hướng tới tìm kiếm nhiều loại nhạc cụ mới, chơi theo ý đồ cụ thể, trình diễn có ý tưởng và tạo ra một ngôn ngữ mới. Ngoài ra, còn có nhạc sĩ Trần Kim Ngọc biểu diễn âm nhạc ngẫu hứng. Theo nhạc sĩ Trần Kim Ngọc, thì sự ngẫu hứng đương đại phải dựa trên âm nhạc đương đại, có sự hợp tác, trao đổi và trải nghiệm. Một thành viên đưa ra một nhân tố để những người khác bắt được sự hiện diện và hợp tác, từ đó tạo thành một tập hợp ngẫu hứng. Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình âm nhạc tối nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe lại một trong những nhạc phẩm không lời nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Người nghệ sĩ có nhiều nhạc phẩm không lời được cộng đồng quốc tế đón nhận.
Thank you.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website www.rfa.org. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 tới 10 giờ. Mặc Lâm xin chúc quý vị một ngày vui với những tốt lành.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.